lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 5, dương lịch 2014, tức mồng 2 tháng 5, âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tường trình đặc biệt về tăng lễ huân trưởng cấp dụng Đồng Xuân Lê Thị Thuyết Mai vì Pháp, vì Quốc, Thiêu Tân trước dinh độc lập cụ tại Sài Gòn hôm 23 tháng 5 vừa qua.
Tang lễ cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn, cầu siêu tưởng niệm tại trụ sở Viện Hóa Đạo, Tu Viện Long Quang, Huế, Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng và tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Hoa Kỳ.
Tang lễ của cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn ngày 26 tháng 5 2014. Tuy không bị nhà cầm quyền Cộng sản cấm đoán, nhưng số lượng công an sắc phục và thường phục quá đông, phong tỏa ngôi tập thành cổ tự. Cũng như lúc di quan, lại lộ liễu làm cho không khí tang lễ trở nên căng thẳng, lộ liễu ở những hành vi thiếu văn hóa và lễ nghĩa của người công an cộng sản khi to tiếng ngăn cấm những ai muốn chụp hình hay quay phim và khi tịch thu máy. Ba bức trướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị công an giật và xé ngay những dòng đề phúng điếu có tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ba vòng hoa của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử Việt Nam cũng bị công an tịch thu ngay. Vì trên vòng hoa có dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chỉ riêng một vòng hoa đề tên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được công an cho phép phúng điếu.
Công an canh gác cẩn mật, hăm dọa, kiểm soát những ai tụng năm tụng ba hàn huyên trong tang lễ. Thế nhưng điều lạ là trên linh cữu phủ lá cờ Phật giáo lại được nhà nước chỉ thị, choàng thêm lá cờ đỏ sao vàng, một thái độ vừa tuyên dương vừa miệt thị. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, ngăn chặn, kiểm soát, Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gồm có Hòa thượng Thích Chân Tâm, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, Quý thượng tọa Thích Huệ Trí và Thích Nhuận Đức. Về phía gia đình Phật tử, có huynh trưởng Nguyên Đồng Trần Văn Y, đại diện Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, miền Khánh Hòa. Thay mặt Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam cùng các Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử miền Quảng Đức, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Nha Trang, vân tập về lễ di quan lúc 8 giờ sáng, tụng kinh, đưa tiễn.
Thời gian linh cữu quàng tại chùa Tập Thành, các huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thay nhau túc trực ngày đêm trước linh đài huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Trong cuộc lễ cầu siêu và tưởng niệm tại Tu viện Long Quang Huế, chỉ đã được Hòa thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã ký quyết định phong lên cấp dũng. Ngày 28 tháng 5 2014, huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu, vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa Đạo Chiêm, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam, đã viết báo cáo tổng kết tang lễ cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai trình lên Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội. Sau đây là toàn văn báo cáo ấy.
Kính bạch chư tôn đức, hơn 39 năm qua, dưới một chế độ độc tài toàn trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị gạt ra ngoài vòng pháp luật để đòi lại pháp lý của một giáo hội chính danh, chính thống và chính truyền. Nước mắt, mồ hôi và xương máu của Phật tử đã đổ xuống để bảo vệ bản khai sinh 2.000 năm Phật Việt. Cũng hơn 39 năm qua, dưới một chế độ độc tài toàn trị, lớp lớp Phật tử đã hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất góp phần bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên của đất nước trước tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Với hai trách nhiệm song hành, đạo pháp và dân tộc mà Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trao truyền, gia đình Phật tử chúng con luôn ngưỡng nguyện thực hành bổn phận của mình. Không ít huynh trưởng đã xin tự thiêu để thể hiện tinh thần yêu nước, yêu đạo, nhưng chúng con luôn tâm niệm khâm tuân lời dạy của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống. Trong tình hình hiện nay, tất cả Phật tử nên phục vụ đạo pháp và dân tộc bằng chính mạng sống của mình. Sự hy sinh là cần thiết khi đạo pháp và dân tộc lâm vào tuyệt lộ, không còn lối thoát. Thế nhưng, chúng còn không thể ngăn nỗi hạnh nguyện cao cả của các huynh trưởng đã lập thành chí nguyện, nên Nguyên Lạc Phạm Gia Bình năm 1992, Hạnh Minh Hồ Tấn Anh năm 2001 đã làm bó đuốc soi đường cho dân tộc đi lên trên con đường phá tan vô minh và bạo ngược.
Tiếp nối con đường ấy, thời gian gần đây, nhiều huynh trưởng đã quyết tâm xin tự thiêu. Trong ấy, cố huynh trưởng cấp Tấn Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, phó trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức. Và ngọn lửa đã bùng lên, thể hiện tinh thần hậu thuẫn tuyên cáo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 891 trong thềm lục địa Việt Nam. Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã vị pháp, vị quốc, thiêu thân lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 5 2014, trước Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất. Nhận tin báo, ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức đã chia ra hai nhóm. Một nhóm đến bệnh viện để giúp đỡ gia đình, nhưng không tiếp cận được vì công an dày đặc. Một nhóm đến tại tư gia số 253 Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, thì thấy công an đang lục soát nhà và phòng ở của chị Tuyết Mai. Đồng thời nhìn thấy người con dâu và người giúp việc ngồi viết tường trình theo lệnh của công an. Được biết, công an đã chở đi tất cả tài liệu, giấy tờ, hình ảnh gia đình của huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai và niêm phong phòng của chị. Chúng con được biết rằng chính quyền đã buộc nhập liệm chị tại Bệnh viện Sài Gòn, và chỉ có người con trai trưởng là anh Trần Lê Trương được vào. Tất cả thân nhân, bạn bè và huynh trưởng gia đình Phật tử của chị đều không được tham dự. 12 giờ cùng ngày, linh cữu của chị được đưa về quàng tại tập thành Cổ Từ, số 133 đường Ngô Đức Kế, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Qua phương tiện của ban hướng dẫn miền Quảng Đức, ban hướng dẫn trung ương chúng con đã liên lạc ngay với cháu Trần Lê Trương, trưởng tử của anh Trần Văn Trác, huynh trưởng cấp Tấn, nguyên đại diện ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam tại miền Quảng Đức, qua đời năm 2012, và chị Tuyết Mai, để nắm tình hình tổ chức tang lễ. Cháu cho biết gia đình gặp rất nhiều áp lực, thế nhưng cháu đã nói là ai cũng biết ba mẹ con sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ mẹ con đã ra đi, quý thầy, quý anh chị có thương tưởng thì đến phúng viếng giúp đỡ trên danh nghĩa Giáo hội Thống Nhất. Con không có gì trở ngại, nhưng gia đình xin quý thầy, quý anh chị đừng phát biểu, đừng tuyên bố gì cả, cho chúng con khỏi gặp khó khăn sau này.
Ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam đã tùy thuận ý nguyện của gia đình, nên trong những ngày tang lễ, ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức cùng với hai đơn vị lân cận là Đồng Nai và Bình Thuận đã thường trực trước linh đài và tích cực giúp đỡ công việc cho tang gia hiếu quyến, đồng thời khẩn trình lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo và chuyển tin tức đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin thông báo cho Phật tử trong và ngoài nước được biết. Theo báo cáo từ Ban Hướng dẫn Quảng Đức, chúng con được biết trong những ngày tang lễ, nhiều cá nhân, đơn vị đã đến phúng viếng và tưởng niệm tinh thần cao cả của chị, chia buồn và động viên gia đình. Có nhiều người không quen biết cũng đến thắp nhang tưởng niệm, tỏ bày sự tiếc thương và tán dương tinh thần một nữ anh hùng kiên cường của dân tộc, một thánh nữ trung dũng của đạo pháp. Nhưng cũng rất đông người, dù tiếc thương và kính phục, nhưng không dám vào khi thấy lực lượng công an đông đảo đã bám trụ ngày đêm tại tập thành Cổ Tự để theo dõi. Đặc biệt là họ đã độc quyền quay phim chụp ảnh, ngăn cấm không cho một cá nhân hay tổ chức nào được quay phim chụp ảnh, cả tang gia hiếu quyến cũng bị ngăn cấm. Điều này đã làm cho các con của chị Tuyết Mai rất bức xúc, vì gia đình không thể có những thước phim, những tấm ảnh để lưu niệm cho con cháu sau này. Các hình ảnh mà chúng con đưa vào bản báo cáo tổng quát này là những hình ảnh hiếm hoi mà các anh chị huynh trưởng đã vất vả chụp được.
Tại văn phòng Viện Hóa đạo ở Thư viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã viết tâm thư chia sẻ niềm đau mất mát đến gia đình Phật tử Việt Nam và gia đình chị Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Ngài xưng tán chị là thánh nữ của dân tộc và đạo Pháp và xúc động kết thúc tâm thư. Với thương đau vô tận, thương tiếc vô cùng và cũng tự hào vô hạn. Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin thành tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Ta Bà để cùng đàn em gia đình Phật tử Việt Nam góp phần làm đẹp thơm quê mẹ. Ngài đã trình xin Đức Tăng Thống tổ chức đồng loạt phúng điếu, tưởng niệm và được Đức Tăng Thống chuẩn thuận. Lễ phúng điếu, tưởng niệm tại Thư viện Long Quang đã diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5 2014.
Tại Tập Thành Cổ Tự Sài Gòn, Phái đoàn Hội đồng Lưỡng Viện do Hòa thượng Thích Chân Tâm, Chánh thư ký viện Tăng Thống dẫn đầu, cùng các Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Từ thiện Xã hội, Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Nghi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quận 8, Sài Gòn, Quý Thượng tọa Thích Huệ Trí và Thích Nhuận Đức, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Thuận, về phía gia đình Phật tử có huynh trưởng Nguyên Đồng Trần Văn Y, đại diện Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam miền Khánh Hòa, thay mặt Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử miền Quảng Đức, Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Bình Thuận, Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Đồng Nai, Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Khánh Hòa Nha Trang, vân tập lúc 8 giờ sáng để phúng điếu và tụng kinh cầu siêu. Khi các bức chướng và vòng hoa của Hội đồng Lưỡng Viện, Tổng vụ Thanh niên, Gia đình Phật tử vụ, Ban hướng dẫn các tỉnh thành được đưa đến thì ngay lập tức một nhóm an ninh thường phục đã xông ra xé bỏ tất cả các băng rôn mang dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chư Tăng đại diện Hội đồng Lưỡng Viện và huynh trưởng gia đình Phật tử đã nhẫn nhục để khỏi làm phiền Tăng gia. Một điều đáng nói là lẵng hoa mang dòng chữ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì bình yên vô sự.
Trước sự kiện đó, Hội đồng Lưỡng Viện vẫn cử hành lễ cầu siêu và tưởng niệm trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng và thánh thoát. Dưới sự chủ lễ của Hòa thượng Thích Chánh Niệm, cầu nguyện cho thánh nữ Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai cao đăng Phật quốc. Anh Trần Lê Trương đã đại diện Tăng gia hiếu quyến cảm tạ Chư Tôn Đức. Anh đã nói rằng anh rất tự hào sự ra đi của mẹ. Sự ra đi vì tổ quốc và ngập ngừng hai tiếng đạo Pháp, nhưng không dám thốt thành lời vì chung quanh đều có công an canh giữ. Khi Hòa thượng Thích Nguyên Lý hỏi là gia đình có giữ được thư từ di chúc gì của mẹ không, anh trả lời là khi chúng con tập trung ở bệnh viện thì công an đã đến lục soát nhà và lấy đi tất cả những gì liên quan đến mẹ, cho nên hiện tại chúng con không có giấy tờ gì cả.
Tại chùa Giác Minh, văn phòng Tổng vụ Thanh niên và Gia đình Phật tử vụ, dù bị bao vây suốt mấy năm nay, không một ai được ra vào, nhưng Hòa thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, đã thiết lập linh đài để làm lễ cầu siêu và tưởng niệm chị Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Ngài đã tuyên đọc tiểu sử của chị, xưng tán công đức vị Pháp, vị quốc thiêu thân của chị, nói lên ý nghĩa cao cả, vì đất nước chị đã đốt một ngọn đuốc soi đường cho toàn dân tiến lên, vì đạo Pháp chị đã làm một ngọn đuốc thiêu cháy những vô minh vọng động đã và đang dắp tầm phá hoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tất cả được truyền trên máy vi âm để bên ngoài được nghe rõ ràng.
Tại Thư viện Long Quang, văn phòng Viện Hóa đạo, Hòa thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã cho thiết lập linh đài ngay tại chánh điện, dưới di ảnh của chị Tuyết Mai là tấm phong có ghi dòng chữ mà chị đã để lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, đốt đuốc soi đường cho người yêu nước, hậu thuẫn tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. 9 giờ, đông đảo huynh trưởng gia đình Phật tử, các đạo tràng Bồ Tát tại gia và thập thiện đã vân tập để cung thỉnh Hòa thượng Viện trưởng cùng Chư Tăng quang lâm chánh điện. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Hòa thượng Viện trưởng niêm hương bạch Phật mở đầu buổi lễ truy điệu, toàn thể huynh trưởng và Phật tử hiện diện đã cử bài trầm hướng đốt, và sau đó tất cả đã hô Phật tử tinh tấn, bắt tay chào cung kính trước di ảnh của chị và cất cao bài ca sen trắng. Huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu tuyên đọc tiểu sử và nói lên ý nghĩa cuộc tự thiêu của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thủy Tuyết Mai.
Hòa thượng viện trưởng Thích Như Đạt đích thân tuyên đọc lời truy điệu. Ngài đã tuyên dương hành động cao cả của thánh nữ Lê Thị Tuyết Mai nương vào Phật lực và mẹ hiền Quán Âm để không thẹn với tấm lòng chứng chịu. Nhân danh viện trưởng Viện Hóa Đạo, ngài truy phong huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai lên hàng huynh trưởng cấp dũng gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng cấp dũng Nguyễn Tất Trực đã tuyên đọc quyết định cấp dũng do đích thân ngài viện trưởng ấn ký. Hòa thượng viện trưởng đã chứng minh nghi lễ cầu siêu, thượng tọa Thích Minh Chánh tuyên sớ, trong khi huynh trưởng cấp tấn tôn nữ Thị Hương quàng vòng khăn tang màu lam đại diện cho ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam đội sớ, đã làm cho nhiều người rơi lệ. Sau phần thọ tang, buổi lễ kết thúc với ba hồi chuông trống bát nhã, cung tiễn hòa thượng viện trưởng và chư tăng hồi liêu.
Hôm nay 26 tháng 5 năm 2014, chúng con nhận được tin bốn vị hòa thượng Thích Chân Tâm, Thích Chánh Niệm, hòa thượng Thích Nguyên Lý, hòa thượng Thích Quảng Tôn cùng bốn thượng tọa và hai sư cô thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến cung tiễn hương linh về an dưỡng địa chùa Thanh Long, phường Phước Long, quận 9, Sài Gòn. Anh em gia đình Phật tử vui mừng vì chư tôn đức đã đến rất sớm, nếu chậm một chút thì đã bị ngăn lại vì người đưa tiễn quá đông làm ách tắc giao thông. Công an đã huy động một lực lượng đông đảo để bảo vệ trật tự. Người đi đường đều dừng lại tiễn đưa một thánh nữ làm hiển hách nòi giống. Chúng con cũng được biết rằng trước giờ di quan, cháu Trần Lê Trương đã thay mặt tăng gia hiếu quyến, cảm tạ chư tôn đức Hội đồng Lưỡng viện, linh cữu của thánh nữ được phủ cờ Phật giáo. Nhưng vào phút chót công an mang lá cờ đỏ sao vàng phủ thêm. Phải chăng Đảng Cộng sản đã nghiêng mình trước hành động cao cả của công dân Lê Thị Tuyết Mai, tự hiến thân mình chống giặc Trung Cộng, còn lá cờ Phật giáo minh chứng hành động vị pháp vị quốc thiêu thân của huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng con cũng được biết thêm rằng đã có nhiều xe mang bản số xanh của nhà nước hiện diện trong đoàn đưa tang. Về phía gia đình Phật tử, anh Đỗ Ngọc Hồi, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức, đã bảo vệ phù hiệu sen trắng, và anh Nguyễn Quang Trường, phó trưởng ban hướng dẫn Bình Thuận, đã bảo vệ huy hiệu cấp tấn trước linh cữu không cho ai tước đoạt. Hai phù hiệu này đã được đặt trên quan tài trong giây phút cuối cùng với bài ca sen trắng và dây thân ái, đưa chị về miền cực lạc. Trong giờ phút di quan tại tập thành cổ tự, thì tại tu viện Long Quang xa xôi ở miền Trung, Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa Đạo đã cho cử ba hồi chuông trống bát nhã để vọng tưởng hương linh, đồng thời ngài đã cảm khái đọc lời tri ân mà chúng con đính kèm sau đây.
Thành kính tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nhân danh viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi thành kính tri ân chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và gia đình Phật tử cùng toàn thể đồng bào và Phật tử các giới. Thương đau tôn kính người thánh nữ của dân tộc Việt Nam, người ngọc nữ trong gia đình Phật tử Việt Nam, vì pháp nạn và quốc nạn đã dũng cảm đốt đuốc rực sáng, soi đường cho Việt Nam tiến lên bảo vệ chủ quyền đất nước và bảo vệ tôn giáo truyền thống 2000 năm. Sáng nay, ngày 28 tháng 4 năm Giáp Ngọ, tức 26 tháng 5 2014, lễ di quan của Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn. Trước sự đau thương và lòng bi nguyện của chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và đồng bào, đồng đạo và gia đình Phật tử, cùng tất cả nam phụ lão ấu, không ngại đường xá xa xôi, và trước sự ngăn cấm của chính quyền đã đến tiễn đưa linh cữu về nơi an dưỡng quốc. Giờ này, trước di ảnh của hương linh, tại thư viện Long Quang, Thừa Thiên Huế, văn phòng Viện Hóa Đạo, tôi thắp nén hương lòng tưởng nhớ. Thật bi hùng, hương sông trầm đốt thiêng liêng, nghiêng mình trước hành động yêu nước và yêu đạo của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Trân trọng thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, môn đồ pháp quyến và tăng gia hiếu quyến, lời tri ân và cảm tạ. Phật lịch 2558, tu viện Long Quang, ngày 28 tháng 4 Giáp Ngọ, viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa môn Thích Như Đạt.
Cầu siêu và tưởng nguyện huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Hoa Kỳ. Phóng viên Tuệ Nguyên của phòng thông tin Phật giáo quốc tế có mặt tại chùa Pháp Luân gửi bài tường thuật dưới đây. Độc giả có thể đọc thêm bài tường trình bằng hình ảnh của phóng viên Minh Phát trên trang nhà phòng thông tin Phật giáo quốc tế www.pttpgqt.net. Sáng ngày 25 tháng 5, 2014, trên 500 chư tôn đức tăng ni Phật tử và đồng hương đã vân tập về chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 và lễ cầu siêu tưởng niệm huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, vị Pháp vị quốc thiêu thân, phản đối Trung Cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam. Buổi lễ do Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức, quy tụ đông đảo đồng bào các giới, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, nhân sĩ và các đoàn người Việt quốc gia trong vùng, như Hội đồng Liên Tôn, Nghị viên thành phố Houston, Ban đại diện Cộng đồng Người Việt quốc gia Houston, Cộng đồng Người Việt quốc gia hạt Tarrant. Về phía gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có đoàn cựu huynh trưởng Chùa Huyền Quang San Jose, do huynh trưởng Nguyên Lương Dương Phước Quyến và huynh trưởng Trương Thị Lan hướng dẫn, đoàn cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Từ Bi Dallas Forward do huynh trưởng Nguyên Nhân Cao Văn Hiền hướng dẫn, đoàn cựu huynh trưởng Houston do huynh trưởng Minh Hạnh Võ Văn Hiếu và huynh trưởng Minh Hải Ngô Văn Thu hướng dẫn. Mở đầu nghi thức tưởng niệm Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nêu lý do bà Lê Thị Tuyết Mai đã tự thiêu là phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng, đồng thời hưởng ứng bản tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trước việc Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam. Ngài nói,
lễ tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, Pháp danh Đồng Xuân vừa phát nguyện tự thiêu để đóng đinh chiến chuông, đánh động dư luận về hiện trạng của đất nước Việt Nam khi Trung Quốc xâm lăng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Một người Việt Nam trước quốc nạn và nghĩ rằng điều mà mình có thể làm được với đôi bàn tay nhỏ bé của mình là đem thân ở cùng một lúc. Không phải mới đây, từ nhiều năm qua, người Tây Tạng cũng đã làm như vậy. Có hàng trăm người Tây Tạng đã tự thiêu khi mà quê hương của họ bị xâm lăng và nền văn hóa của họ bị hủy diệt. Họ đã đem thân của mình để hy vọng rằng thế giới ở bên ngoài biết và biết rõ tất cả. Tình hình của đất nước của chúng ta thực sự rất là phức tạp, nhưng mà sự việc rất là đơn giản là người Việt Nam trước hoàn cảnh của đất nước không thể không nghĩ đến quê hương dân tộc trước là ngoại xâm.
Sau phần giới thiệu các phái đoàn tham dự, đại diện của từng phái đoàn dâng vòng hoa lên lễ đài, đặt trước bàn thờ huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, với hai huynh trưởng đồng phục màu lam đứng hầu hai bên di ảnh, trang nghiêm và cảm động. Thời gian như ngừng lại, không gian lắng động khi Phật tử Chi Huệ cất cao giọng ngâm bài thơ Lửa Độc Lập của tác giả Lê Thắng, viết riêng cho anh thư Lê Thị Tuyết Mai. Giọng ngâm lên bỗng xuống trầm khi trầm hùng lúc bi ai, đưa người nghe vào thế giới của tiếc thương và kính ngưỡng người liệt nữ hy hiến đời mình cho đại cuộc. Quá xúc động, Hòa thượng Thích Huyền Việt đứng dậy vỗ tay nửa chừng khi bài thơ chưa dứt.
Lửa cháy, lửa thắp sáng niềm tin, lửa xua tan bóng tối, lửa gọi chiếc hồng, lửa hồi bình thân, lửa dẹp bảo tàng, lửa thiêu cao hồi, lửa triều trung léo gọi trong hồng lạc, lửa thương kiệt đốt cháy mộng sông lăng, lửa quan trung nung nấu chỉ anh hùng, lửa lửa cháy cho sống con dân tộc, để bạch đăng lửa cháy theo ngọn sông kia nam quan. Hãy subscribe. bầu anh hùng. Lửa từ hồng bàng, lửa đến thiên thu, lửa độc lập phá tan triều nô lệ, lửa thống nhất triều trái tim là một quyết chung lòng giữ con vẹn. Chỗ biển đông lửa căm hờn chờ đón quân cướp nước, lửa chạy cho niềm tin rực sáng dù mãi đây có màu đỏ sương rơi. Một kiếp người là hạt cát mà thôi, chọn cái chết làm sao cho ý nghĩa. Hỡi đồng bào, hỡi triều dân đất Việt, tiếng non sông reo gọi phù một cuộc đổi đời và vài năm ngàn năm cháu con sống trong an lạc.
Giọng ngâm vừa dứt có tiếng sụt sùi và những giọt lệ ngắn dài lăn trên má người tham dự. Sau cùng Hòa thượng Thích Thượng Việt, Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, tuyên đọc tâm thư của Viện Hóa đạo với lời kết:
với thương đau vô hạn, thương tiếc vô tận, Phật cũng tự hào vô cùng thay mặt hội đồng trưởng viện, nhân dân hiệu trưởng Viện Hóa đạo giáo hội Giáo hội Nam thống nhất xin thành tâm cầu nguyện hương linh Phật tử đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Tam bà để cùng đàn em gia đình Phật tử Việt Nam góp phần làm đẹp thân quê mẹ.
Lâu lắm rồi mới có buổi lễ thắm đượm nghĩa đạo, tình đời, tình quê hương, dân tộc.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.